Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tây tháng 6 năm 2022. Tuần này chúng ta sẽ học bài Hồn Nhiên. Hồn Nhiên phân giải đường tu tiến, thực hiện tâm tu chẳng có phiền. Duyên nợ trần tình nay chẳng có, tự nhiên thông cảm tự nhiên, tự chơn hiền, đường sĩ Hằng.
Le naturel analyse et nous explique la voie du perfectionnement spirituel pour avancer. Quand nous réalisons notre conscience de perfectionnement spirituel, nous n'avons pas de chagrin. À présent, sans relation et sans dette karmique, comme sans sentimental terrestre, spontanément, nous comprenons en profondeur par nous-mêmes, nous devenons véritablement sages.
Hồn nhiên là cái gì? Qu'est-ce que c'est le naturel?
C'est quelque chose qui arrive d'une manière naturelle, spontanément, et ça va ensemble avec hồn nhiên. Tự nhiên, hồn nhiên. Je ne peux plus parler. Ça va ensemble avec tự nhiên, hồn nhiên. Fallait dire en vietnamien?
Cần phải hỏi nữa.
Thầy
cần phải hỏi nữa.
Thầy thường xài tự nhiên, hồn nhiên. Thành cái chữ đó là nó đi đôi.
Tại sao ở đây ông xài có anh chữ vậy?
C'est pour le suspense.
Tự nhiên với hồn nhiên nó có giống nhau không?
Không. Tự nhiên trước rồi hồn nhiên sau. Mà thường cái thầy thường xài tự nhiên hồn nhiên mình nhớ tới tuổi con nít. Tại vì nó còn cái fontanelle nó chưa đóng lỡ, nó vô ra dễ dàng. Thành nó vậy, khi mình thấy nó cười nó vui mà mình cũng hiểu tại sao. Nó có cái tự nhiên hồn nhiên, nó chưa bị đời nó miếng rũ, nó chưa bị chân chấp, nó không có như mình vậy, nó không có ghét, nó không có ai hết, nó không có ghét ai hết. Donc thầy utilise souvent cet ensemble de mots tự nhiên hồn nhiên, mais ce que j'ai compris c'est le tự nhiên nó đi trước rồi hồn nhiên đi
Vì
sau.
cái việc nó tiếng Tây nó cái nào nó một thứ thôi, pha hai thứ Tây nó cũng hiểu, mà việc nó cũng hiểu.
Tội nghiệp nó quá.
Vì nó tiếng Tây thì nó tiếng Tây không, nó tiếng Việt thì nó tiếng Việt không, chứ pha hai thứ vậy Tây cũng hiểu mà Việt cũng không hiểu.
Mà sorry, xin lỗi nha. Tại bằng đầu. Je peux parler bảo. Bon, alors j'essaie de parler en français. Donc le naturel, c'est quelque chose qui s'applique souvent aux enfants, aux jeunes enfants, parce qu'ils ont la fontanelle qui n'est pas encore fermée, donc ils peuvent s'en sortir de leur corps, de l'âme, ils peuvent sortir d'une manière quand ils veulent. Et souvent, on les voit sourire, on ne sait pas pourquoi, et ils n'ont pas le sens de critique, ils sont naturels dans le sens qu'ils ne détestent personne, ils sont toujours souriants, et puis ils sont légers. Donc, c'est mieux. Tự nhiên hồn nhiên thầy xài thường cái hai chữ này, mình nhớ tới thầy xài cho tụi con nít, nó cái gì đây nè, cái fontanelle là cái mỏ ốc nó chưa đóng lỡ, thành nó vô
mở
ra
á
dễ dàng. Mỏ
mở
ác, mỏ ác, chắc còn merci bảo cái mỏ ác nó chưa đóng lỡ, thành nó vô ra dễ dàng, nó muốn đi hồi nào nó đi. Thành khi mình thấy nó cười nó vui mình cũng hiểu tại sao, tại vì nó thấy cái bề, còn bên trên, bề trên nó còn thấy. Thành nó không có ghét, nó không có chấp ai hết, nó gặp ai nó cũng vui vẻ, là tự nhiên hồn nhiên theo cái hiểu. J'ai oublié quelque chose bảo.
Nó mất cái gì mà nó không còn hồn nhiên nữa?
Nó mất cái gì chứ?
Nó mất cái gì mà nó không còn hồn nhiên nữa?
Nó mất cái ngây thơ.
Ngây thơ đó là
nó
do đâu mà
cái
có?
thiên tính, thiên ý của nó, thiên
Không phải. Mất cái gì mà nó không còn ngây thơ nữa?
Tại vì bắt đầu dòm ngó nghe với lại bị trượt nó vô.
Nó trượt nó vô thì nó mất cái gì?
Cái thanh điển, thanh quang,
nó mất cái
mất thử sự thanh nhẹ.
Đúng rồi.
Sự thanh nhẹ đó đâu ra, từ đâu mà nó có sự thanh nhẹ đó?
Từ bề trên,
do sự thanh tịnh mình ra,
quân bình của mình ra.
Rồi, rồi nghe đi nha.
Không biết là tại sao mà từ đầu tại sao chúng còn đây mất cái ánh sáng mà các bạn gọi như lai đó, tại sao còn mất?
Cho nên lúc cậu ra đời nằm yên ổn, hai người cũng không biết đó là ánh sáng gì. Ra đời còn không biết nữa, hơi thở mình cũng thơm mà mình mắt mình cũng sáng. Rồi lớn lên thì đời màu sắc nó tưởng vờ, tưởng là việc khi chạy theo nay, chạy theo chút cũng trong cái cuộc đời này này mất ánh sáng tự nhiên. Cơ tánh tự nhiên mà mình mất hết.
Donc, quand on est venu au monde, tout le monde nous aime parce qu'on a encore notre lumière de compassion. Et en grandissant, on se regarde vers le monde extérieur, on accumule des impuretés et on a perdu cette lumière de compassion. Même son souffle, les enfants, même leur souffle sentent bon, sont tellement purs. Cái hơi thở nó cũng thơm nữa, không có bị trượt nhiều á. Chỉ uống sữa thôi, đâu có ăn uống gì đâu. Hít thở với uống sữa thôi à, nó còn nghe mùi sữa. Rồi bây giờ mình mất tự nhiên và hồn nhiên rồi, làm sao mình tìm lại cái sự tự nhiên và hồn nhiên? Maintenant qu'on a perdu, en grandissant, on a perdu notre naturel et notre spontanéité, comment faire pour les retrouver?
Mình phải cần làm soi hồn, pháp luân. Parce que ces deux exercices nous purifient. Tại vì hai cái pháp đó nó thanh lọc mình. Chừng nào mình thanh nhẹ mình mới được tự nhiên, hồn nhiên.
Không có hai pháp thôi hả? Hay quá vậy. Nói tiếng Tài đi rồi nói sao?
Alors, nous avons besoin des deux exercices, son hồn et pháp luân qui nous purifie. On a besoin d'être purifié pour retrouver le naturel. Et la spontanéité.
Còn có hai pháp hả?
À, tự nhiên phải niệm Phật chứ phải thiền định.
Tự nhiên hả? Không cần hả?
Si, si, c'est très utile. Les trois sont indispensables, indissociables.
Mấy cái pháp đó nó thành lọc bằng cách nào vậy?
Nhờ cái luồng điển bên về trên chiếu xuống cho mình đốt cái trược của mình.
Rồi sau đó nó làm gì cho cái bản thể mình?
Mình mất, mình được quân bình trở lại.
Mà muốn quân bình thì mình phải làm gì trước? Cái cơ thể mình
phải,
muốn cái cơ thể mình quân bình thì phải làm gì trước?
Mình phải purifier nó sao mình được.
Thanh lọc là làm gì nữa?
Thanh lọc
không đâu có đủ.
À rồi.
Còn gì nữa? Mới đi tới quân bình chứ đâu phải tự nhiên tới đâu.
Thanh lọc rồi phải ăn năn sám hối, phải niệm Phật nhiều lắm. Rồi phải ăn năn sám hối.
Nó tác động gì trong cơ tạng của mình mà mình tìm lại sự quân bình?
Thì bây giờ, il brûle nos impuretés. Đốt cái trượt của mình.
Thiếu bài
nữa.
Thì thầy tám bước sau này đã tám hiểu dạy con người nên sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Xin thầy tám giảng thêm những điều đó để cho các lão ông lão bà đây trở thành hồn nhiên và tự nhiên.
Tự nhiên và hồn nhiên là mình phải có cái pháp đó là niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái chấn động niệm năng trong cơ thể, cái khôi phục cái nội khoa tâm lý. Chúng ta sống tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ gì hết, là ta không cần phải lo, không cần phải lo, để tự nhiên và hồn nhiên nó đến
Il a parlé dans un premier temps qu'on doit ne pas avoir peur et ne pas avoir peur de la souffrance, parce que la souffrance est un moyen pour pouvoir accéder au domaine de tes Bouddhas.
Nó làm sao donc, mà để tìm lại cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình.
Mình phải phẳng lặng.
Thầy nói phải niệm Phật.
Niệm Phật. Là niệm Phật.
Mais j'ai dit ça déjà, niệm Phật hồi nãy.
Nãy bây giờ đang nói chuyện này mà. Niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật nó làm cái gì?
Mình có cái luồng điển mà bề trên.
Nãy thầy nói cái gì? Đừng có nói chuyện khác. Nãy thầy nói gì?
Thầy nói là niệm Phật để khỏi có là, để chưa khỏi có lờ mấy cái chuyện khác.
Chừng nào nó trước, đến... trước đó đó. Trước đó niệm Phật để cái gì? Cái tác động trực tiếp của nó là gì? Cái lễ lễ phê và lễ vocation Nam Mô A Di Đà Phật.
Khởi mở tánh động lực.
Khôi phục. Rétablir. Lễ vocation. Les six mots rétablis, les vibrations de notre énergie, les vibrations de l'énergie dans notre organisme.
Débloquer les cinq organes.
Donc, là đây, là đây, thầy không có nói organe. Ở trong này, chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Mình ra mình tập trung vô, mình nghe băng, mình nghe để mình nhớ cái nỗi này, đừng có pha vô. Mình pha riết rồi mình không biết ông nói gì.
Okay. Nãy thầy có nói sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nói là khôi phục tánh động lực.
Điện năng sao, cơ tạng.
Sao có để block cái
Điện năng cơ tạng.
Điện năng.
Cơ tạng.
Ôi,
chứ không phải ngũ tạng nha. Cơ tạng nó khác ngũ tạng nha.
Thế qua cơ tạng.
Thế là organ.
No, cơ tạng là pas les organes, c'est l'organisme.
L'organisme.
Còn ngũ tạng á là liên quan đến organ.
Ok.
Hiểu không? Đừng có lộn hai cái nha.
Organism.
Cơ tạng, cơ là cái bản thể nè. Ok.
C'est le corps.
Rồi, c'est le corps.
D'accord. Thì ngũ tạng c'est rồi, liên quan đến organ.
Rồi, sao nữa?
Comme ça on peut rétablir le noyau. Nói khôi, sắm tâm lý.
Les vibrations, qu'est-ce qu'ils ont, nos vibrations, pourquoi on doit les rétablir? Cái chấn động lực của điện năng của mình nó bị cái gì mà mình phải khôi phục?
Est-ce que c'est pas l'énergie des cinq organes? Ils sont un peu
en pêle-mêle. Non, c'est ça, c'est autre chose. Là, on parle pas des cinq organes.
Tu parles de quoi, là? De l'organisme?
On parle du corps, de l'organisme. On ne parle pas des cinq organes.
Il faut rétablir l'organisme.
Non, rétablir les vibrations de l'énergie de notre organisme. Pour être précis, hein. Les vibrations hein, de l'énergie et de notre organisme. Il faut apprendre mot par mot, hein, sinon il faut réapprendre mot par mot, hein, c'est plus dur.
Rétablir.
Alors, tu répètes les vibrations de quoi? De l'organisme.
De l'énergie.
De l'énergie.
De notre organisme.
OK.
Học từng chữ nha. Chứ mà dạ. Mai muốn học lại từng chữ mà thân.
Cái câu này rất dài, khó nhớ.
Không có dài đâu. Chấn động điện năng cơ tạng mà đâu có gì dài, có ba khúc à. Chấn động điện năng cơ tạng. Mấy lẹ đi chưa? Chấn động điện năng cơ tạng.
Chấn động điện năng cơ tạng.
Chấn động. Chấn động. Organisme. Tu vois, tout à l'heure, je n'ai pas pu dire parce que je n'ai pas pu sortir. C'est un truc très compliqué pour moi.
Compliqué, non?
Non, mais ce n'est pas compliqué. Mais
chấn động đâu có gì không? Chấn động đâu có gì mà compliqué đâu.
Rien n'est compliqué, mais quand tu mets ensemble les mots, quelquefois le fait de bien, de mal placer, ça a un autre sens. Donc je me suis, disons, réservée pour ne pas dire trop de bêtises. Tu vois, quand il y a deux mots, je peux sortir, mais quand il y a 4-5 mots en vietnamien, ça commence à être difficile.
Viens là, là, là.
Bon, alors, mình cần cái, mình phải làm rétablir, khôi phục,
cái
chấn động lực. Trong,
chấn động thôi chứ không có nói lực. Chấn động thôi chứ chưa có nói lực.
Ôi, chấn động thôi chưa được. Chấn động trong cái organism trong
điện năng, chấn động của điện năng.
Cố điện năng, cố điện năng
trong cơ tạng của mình á.
Trong cơ tạng.
Ici cơ tạng c'est l'organisme, c'est ça?
Oui.
C'est le corps.
Bây giờ nói lại coi, nói lại lẹ thiệt lẹ coi.
Khôi phục chân động điện năng cơ tạng của cơ tạng.
Không khỏi còn nói của ở đây, ông không nói của, ông bỏ chữ của luôn cho lẹ.
Khôi phục chân động điện năng cơ tạng.
Tại sao mình phải khôi phục chấn động điện năng cơ tạng vậy?
Tại vì mình mất cái đó rồi.
Sao mất nó đâu có mất, nó có.
Tại vì nó lung tung, nó pa gai.
Pa gai là sao?
Tại vì nó không có... nó không có đò lò.
Bây giờ nói cho đúng đi nha. Chấn động thì khi mình nói tới chấn động là mình nói tới cái vụ gì? Còn pa de
vi.
Donc pas de vibration et énergie, c'est autre chose. On
a oui, vibration. Oh là là.
De vibration. Vibration.
Chấn động, la vibration.
C'est quoi les vibrations?
C'est les fréquences.
Oui, de quoi s'agit-il?
Il faut qu'elles soient rapides, c'est ça? Ouais. Parce qu'elles sont lentes. Voilà. Et plus c'est rapide, et plus c'est comme les ampoules. Plus ça va vite, ouais. Et plus on a la lumière. Ouais. Et on ne le voit plus, mais ça va très rapidement.
Donc, quand les vibrations deviennent faibles, c'est-à-dire qu'elles vibrent pas trop vite, on est lourd, on est impur. Cái chấn động lực mà khi mà nó chậm lại á, thì chứng minh là mình đã yếu rồi, tiêu hao rồi. Nó không có đủ mạnh, nó không có đủ mạnh, nó không có đủ nhẹ. Mạnh nó mới nhẹ, nhanh nó mới nhẹ. Còn nó chậm á, là nó yếu rồi.
Ok.
Cũng như cái đèn pin, hết pin vậy nè.
Hết gì?
Hết pin.
Hết pin, pour charger.
Hết pin, oui. Pin, la plus de, oui.
Donc, il faut rétablir, il faut faire vibrer plus vite par Namo Yirafa. On va concentrer notre énergie. Et pour faire augmenter nos vibrations.
Vibrations.
Mình gia tăng, mình niệm Phật, mình gia tăng cái chấn động lực, điện năng của mình lại. Cái điện mình nó bị yếu rồi, nó bị phân tán rồi. Hằng ngày nó đi làm việc mà nó quên niệm Phật, rồi nó không có thì giờ tưởng tới trời Phật đó, thì nó cuối ngày là nó bị tiêu hao rồi. À, nó bị hết pin rồi, nó tiêu hao rồi. Thành ra nó mất đi cái hồn nhiên và tự nhiên, chập tới nó bị dễ bực bội lắm, mệt á. Khi mình mệt người ta chọc mình dễ bị bực lắm. On est fatigué, on est très irritable.
Ça a l'air tout simple quand tu dis ça, mais nous,
c'est on répète
à tous les mots.
C'est simple, hein?
Mais oui, c'est simple pour quelqu'un qui parle très bien vietnamien, qui connaît tous les vocabulaires à la bonne place. Nous, on n'a rien de tout ça, donc c'est dans le désordre et ça devient très compliqué pour sortir quelque chose de
le cohérent. Loto, le loto, quand c'est dans le désordre, des fois, on ne gagne pas.
Ah ben, c'est sûr. C'est une chance. Donc, tu vois pourquoi je n'ai pas pu dire tout ça, parce que aujourd'hui, un peu plus, on est plus, on comprend mieux, et l'apprentissage, ça comporte des erreurs, forcément. Et puis avec le temps et la patience de ta part, on va arriver à sortir les choses correctement en heure, en temps et en heure.
Niệm Phật đó là để khôi phục chấn động điện năng cơ tạng ha.
Yeah.
Rồi sau đó nó có cái FV gì trên cái tâm thức của mình. Cho nên l'effet qui se produit le fait d'augmenter les vibrations.
On est plus fort et on comprend mieux, on est plus calme.
À, thì không có lo nữa.
Ouais.
Thầy nói mình lo cái gì? On a beaucoup de soucis sur quoi?
Dans la vie. Des tas de choses qui ne sont même pas là, qui vont dans le devenir, mais on a déjà des soucis pour des choses qui ne sont pas encore arrivées.
Ah, tại sao vậy? Là tại sao mình không được lo? Pourquoi on ne doit pas se soucier des choses qui ne sont pas encore arrivées?
Parce que ông trời ông sắp đặt hết rồi mình lo cũng như không. Nhưng mình lo không nó được. Tới hồi đó mình giải quyết với cái niveau của mình.
Tại mình lo không được.
Mình lo không được.
Parce que ça, c'est en dehors de nos compétences. On ne peut pas s'en occuper. Donc, il faut attendre quand ça arrive, et on va résoudre.
Mais n'empêche, ça, c'est très dur, hein, tu sais. Ça, c'est très, très dur. On sait ça, mais on n'arrive pas à tous les coups. On doit se calmer et dire, ah, mais non, ce n'est pas encore le moment.
C'est ça. Deux nào, suit mình, là. Ah,
ben, les entités, ils sont très empressés pour nous foutre la pagaille.
Hay là mình chưa có làm chủ lấy mình được, phải không?
Tout à fait.
Thì nó đưa lên đủ thứ đề nghị đó, phải lo cái này lo cái kia mà nó lo đâu có được đâu mà nó cứ suối mình phải lo. Nó chưa tới không biết nó xảy ra như thế nào nữa lo cái gì bây giờ. Nghe không? Mình lo là mình bị cái gì? Lo không được lo làm cái gì? Mình thiếu
lo
cái
mình bị động.
Mình bị động thì mình khi mà cái chuyện nó tới thì mình làm sao? Con nghe là trop de souci, on est perturbé. Et quand les choses vont arriver pour de bon, qu'est-ce qui se passe?
On a perdu notre... On a perdu notre... l'ordre qui se passe.
Mais on a perdu notre sérénité. On a perdu notre sérénité.
Donc, on a perdu notre sérénité et puis on n'est plus en mesure de faire face aux problèmes.
Voilà. Donc on
alors, c'est stupide, pas... c'est comme ça.
On ne sait pas résoudre le problème parce qu'on est perturbé. À, không có được lo. Tánh hay lo.
Như không có được lo chuyện của người khác nữa. Tới con chó mình cũng lo luôn.
Khi mà mình niệm Phật đó, thì lúc đó mình sẽ... Tại sao mình không lo được? Nãy thầy có nói không? Cái tâm mình như thế nào? Khi mà mình niệm Phật, cái tâm mình nó như thế nào? Quand on invoque les six mots, quel est notre cœur, notre conscience, comment elle est?
Phẳng lặng.
Ở trong này thầy nói gì? Trong cuộn băng này nè. Tập nghe băng là gì? Mình nghe coi trong này không nói gì, chứ mình nhớ mấy cái mình ráp vô đâu có đúng.
Bây giờ nãy có nghe, tôi mình không có sợ khổ đó, mà không biết ở trong đoạn này không? Không có sợ trước, khổ, mình qua trong khổ đó.
Trước đó thầy nói gì? Trước cái mà không sợ khổ á.
Mắt không kịp.
Mắt không kịp hả? Thầy nói cái tâm mình không có dính líu bất cứ chuyện gì.
Không dính líu.
Pas attaché à n'importe quelle chose sur terre. Détaché. Il n'est pas concerné par toutes les choses sur terre. Il est détaché. On se détache des choses terrestres. Il okay. Faut vraiment se détacher. On n'est plus attaché aux choses terrestres. Si on est attaché aux choses terrestres, tout devient important. Khi mà mình dính líu cái chuyện thế gian, cái gì cũng cho là quan trọng hết á. Thì cái tâm mình nó động. Cái gì cũng quan trọng hết. Cái chuyện nhỏ nhỏ mình cũng làm cho nó quan trọng hơn nữa. Thành ra nó động hơn nữa. Mình làm cho nó nhỏ lại, mình làm cho nó lớn hơn. On va dans le sens contraire. Au lieu d'amenuiser les choses, on les agrandit. Ça devient un gros, gros, gros problème. Un petit problème devient un très, très gros problème parce que tellement important. Pour moi, c'est très important. Comme ça, on dit, hein. mình nó quan trọng lắm cái chuyện này, chuyện quan trọng lắm, nó làm cho mình động thêm, mà quan trọng mà mình giải quyết không được nó càng khó nữa. Thôi rồi lúc đó mà mình không còn dính líu thì mình mới không còn sợ sự khó, sự khổ. Thì quand on est détaché, on n'a plus peur des difficultés et de la souffrance. À, khi mà mình không có dính líu nữa, lúc đó mình mới không có sợ khó, sợ khổ. Rồi thầy nói thêm gì nữa? Mình không muốn gì? Không sợ khó, sợ khổ rồi mình không muốn cái gì nữa? Cái gì mà nó làm cho người ta động nhất á?
Lo chuyện người khác.
Mà không, ở đây thầy không có nói chuyện đó.
Chưa.
Thử mắt không?
Không có muốn ở lại thế gian. Tại bây giờ mình còn muốn ở lại thế gian mà.
Vậy.
Phải không?
Ai muốn sợ chết à?
À, bây giờ mình muốn ở lại thế gian chứ. Đi sớm quá là nhiều khi có nhiều cái chỗ mình chưa có chơi, nhiều cái món mình chưa có nếm hết. Mình đi sớm uổng uổng quá.
Nó no, no, không có uổng gì nữa hết mà không dám đi, tại vì mình sợ đi cái chỗ kia nó còn khổ nữa.
Đâu có sợ được. Đâu có phải mình quyết định đâu mà sợ chứ không sợ. Nói không? Không có muốn ở lại thế gian, mà bây giờ vấn đề là mình còn muốn ở lại thế gian. Phải vậy không?
Phải.
Donc le fait de mettre a dit que quand on n'a plus de peur de la souffrance ni de difficultés et en plus on n'a plus envie de rester sur terre. Ça veut dire s'accrocher plutôt, de s'incruster sur terre. Tại vì không phải là chán đời tự tử chết không, nhưng mà muốn ở lại thế gian là muốn bám lại thế gian, không có muốn rời á. On veut pas se détacher, quitter cette vie, quoi. On a peur.
On a peur. On a peur, c'est ça.
Tại sao mình sợ chết vậy? Tại sao mình sợ mình rời cái thế gian vậy? Pourquoi on a peur de quitter ce monde?
Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté.
Yeah, qu'est-ce que ça change?
Ça ne change rien, mais c'est quelque chose d'intrinsèque. On a peur de faire quelque chose qu'on connaît, qu'on va y aller vers un, quelque chose d'inconnu. Hein, forcément, on est inquiet. Hein.
Et quand on sait que c'est la loi, qu'est-ce qu'on fait?
On dit non, moi, d'accord. Merci, mon
Dieu. Quand on dit que c'est la loi, tu veux, tu es content, pas content, content quand même.
Et la peur, on l'a toujours. Hein.
Hein?
On a beau se faire et se dire des tas de choses, mais on a peur. Hein.
Tại sao sợ? Bây giờ hỏi coi đứa nào sợ. On va demander qui a peur. Lúc nào
nó sợ.
Tại sao nó sợ?
Tại nó còn ngu hơn mình nữa.
Tại nó làm biếng, nó không tu, nó mới sợ.
À, tại vì nó làm biếng hả?
Làm biếng, nó không tu, nó không niệm Phật. C'est parce qu'ils sont paresseux, ils ne pratiquent pas, ils n'invoquent pas. C'est pour ça qu'ils sont idiots, ils sont ignorants, ils ont peur. Thì nó suối lên nó làm cho mình sợ. Chứ phần hồn hiểu là nó phải đi chứ đâu có phải chỗ này chỗ của nó. C'est pas son monde. L'âme il sait que c'est pas son monde. Il est venu ici pour apprendre et repartir. C'est pas son monde. Rồi, nghe tiếp nha.
Thưa ông Pháp, bây giờ mình làm cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cho những quà ở cổng thì con biết là không có phải là làm chê như cái gì hết, thì nhưng mà con thấy cha cũng hay, mà đừng giả sử như con cố gắng hòa cho trọng đó cho nó vui đó, nhưng mà con thấy làm như là con vui được có một lần có sao muốn người
phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình không bao giờ thấy đạo. Con có con đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện như sự hồn nhiên, thì con cũng từ đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó, quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật của học sinh.
Thì muốn đạt như vậy thì giả sử như con về chưa được như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con vui hòa một trăm là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con thì tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi. đồng vui với nhau, khi hai ha với nhau, nó mới thấy hạnh phúc. À, mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn hồn nhiên vui đẹp như vậy. Mà bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là cái nhận và cái không. Tại sao chúng ta không tha lỏng cho nó vui hòa với tất cả các công việc đó? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng mà chúng ta không hòa với cái tận hưởng? Ta còn ôm sự cố chấp để làm gì? Mà sự già nua nặng trĩu đó cũng ích gì cho ta và cũng ích gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đây, hít vô không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều, mời chúng ta chỉ cảm thức sự sung sướng đó mà không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta làm ổn định với chính mình và làm ổn sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội? Thấy chưa, chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại thì tạo nơi đó là còn.
Rồi, mày nói gì?
Mình phải quên có mỗi sự chăm chăn chắc. Il faut oublier tout ce qui est rivalité et puis faire comme la fille, la dame qui parle, je crois que c'est quelqu'un de Montréal. Heidi, il faut qu'elle joue avec son enfant et retrouver le naturel. Comme quand elle était enfant.
Là sao đó?
Et pour voir cái hồi sinh của chị ấy. Et il parle aussi que on a thanh khí nhiều lắm mà mình không chịu hòa, mình không có hưởng được cái phần đó.
Khi mình không có ổn định được. Khi mà mình lớn lên, thầy nói mình bị gì? À, còn là spontaneité. Et le naturel, quand on était enfant, mais quand on grandit, qu'est-ce qui se passe? Ở trong đây thầy nói gì? Khi mà mình lớn lên, mình bị cái gì? Một cái nhìn, một cái nghe, một cái nói, nó làm cái gì?
Mình động, mê chấp, mình động.
Đúng rồi. Một cái nhìn, một cái nghe, một cái chấp.
Nhìn, nghe, chấp. Nhìn, nghe.
Nói, một cái nhìn, nói. Một cái nghe, một cái nói, thì lúc đó mình sao? Khi mà mình đối diện với một cái nhìn, một cái nghe, một cái nói, thì lúc đó mình sao?
Nghe không kịp.
Nghe không kịp. Các ai nghe kịp không? Một cái nhìn, một cái nghe, một cái nói, thì lúc đó mình sao?
Mình đón tao.
Ngoại. Có cái mình nhận, có cái mình không nhận.
À, cái mình nhận.
Thấy không? Donc, face à quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose dont les gens parlent, il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on rejette.
C'est.
Cái đó là do đâu? D'où vient ce phénomène? Pourquoi? Il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on ne veut pas, on rejette.
Parce que c'est à notre niveau, notre compréhension à ce moment-là.
Voyez. Cái đó là do đâu? Có cái mình muốn, mình chấp nhận. Có cái mình không muốn. Có cái mình thích, có cái mình không thích. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas.
Mình còn cố chấp.
À, cố chấp.
Cố chấp.
Ça, c'est l'intransigeance et les passions aveugles. Il y a la passion aveugle, ça veut dire on aime certaines choses et quand on est intransigeant, on rejette complètement, on n'accepte pas. Donc ça nous perturbe. Có cái nhận, có con nít mình nói gì nói nó đâu hiểu đâu, đâu cần
nó không biết. Hiểu đâu, nó chấp không chấp, nó không cần hiểu.
Không cần biết, nó lớn lên không nó biết. Bắt đầu nó suy nghĩ rồi đó. Lúc đó nó mới
hồi rồi. Đó nó mới bắt đầu nó bị như mình.
À, thì lúc đó nó mới bị gạt, nó tưởng cái này đúng cái kia trật.
Donc il a fait travailler sa compréhension au lieu de dire
là lớn lên nó mới hiểu, cái giá nó nhỏ nó đâu biết gì đâu.
Donc il faut rester comme ça.
Cái hồn nhiên hữu nhiên đó đó chỉ tạm thôi. C'est provisoire, son état de spontanéité et de naturel. D'un enfant, c'est provisoire. Quand il a grandi, quand il va grandir, il va tout perdre.
Jusqu'à quel âge à peu près?
Ça dépend des enfants.
Il y a des enfants qui sont plus impurs que d'autres. Hein.
Ouais. Nous, pour nous, on dit plus intelligent, plus, plus rapide que d'autres. Nous, on dirait qu'il est plus
partir,
rapide.
À partir de 12 ans, avant 12 ans, ce n'est pas notre enfant. Il est encore naturel, en général. Mais à partir de 12 ans, c'est ton enfant. Thì lúc đó thì mình nó, nó mất đi cái hồn nhiên và tự nhiên rồi nó biết khen, biết chê, biết thích, biết cười, biết giận, biết hờn, biết vui. Thì nó phải học qua những cái trạng thái đó. Nó có tránh khỏi. Học đến chi? Mais nó doit passer à prendre l'impur. C'est-à-dire à travers l'intransigeance et les passions aveugles. C'est la loi, on est passé par là. Thì mình qua, phải qua học cái sự cố chấp đó. Rồi mình lớn lên, rồi mình đụng chạm nhiều, mình thức tâm. Mình mới quay đầu, mình tìm con đường tu. Thì còn toutes ces choses, je vous donne un déclic, on va chercher la voie spirituelle. Pour retrouver notre naturel et notre spontanéité. Et ça, c'est la voie. Ça, c'est la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est la... le naturel et la spontanéité. Cái đó là đạo, nó hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Khi mà mình tìm lại được cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình đó là mình tìm lại được đạo. Là cái sự quân bình của mình đó. Mình không có bị động nữa. On va retrouver son équilibre.
Chỉ là cái tự nhiên của con nít với tự nhiên của một người biết đạo nó khác nhau.
Khác chứ.
Khác
chứ, cái kia là nó, ông trời ông chỉ cho tạm như cái giai đoạn đó thôi, nhưng mà nó lớn lên nó sẽ mất rồi, nó sẽ tìm lại cái cao hơn. Il va trouver un naturel plus élevé. Cái kia nó hồn nhiên và tự nhiên, tại vì nó không biết, nó mới ra đời đâu biết gì. Nhưng mà khi mà nó biết rồi mà nó vẫn trở về tự nhiên hồn nhiên được á, là nó đã vượt lên cao rồi, nó hiểu rồi. Mà trình độ nó đã thăng qua rồi.
En plus de tự nhiên, cho tous les enfants, c'est tout le monde. Hein. Sur terre, ils viennent sur terre. Il y a un acquis qui est venu avec tous les enfants.
C'est-à-dire que ce niveau spontanéité, c'est naturel parce qu'il ne connaît rien. Il vient de débarquer. Donc, il a gardé encore son potentiel. Mais les enfants, il y a des enfants plus ou moins sereins.
Bien sûr.
Oui, oui.
Les enfants sereins, ils pleurent pas beaucoup.
Ils sont plus calmes.
Et les enfants perturbés, ils pleurent tout le temps. Donc, il faut demander à vos parents comment vous étiez quand vous étiez jeune. Est-ce que vous pleurez beaucoup ou non?
Surtout dans le supermarché, on entend plein des petits enfants qui hurlent.
Ouais, ça c'est des gens très.
Trong chợ, nghe mấy con nít khóc sùm.
Con nít mà nó khóc la là nó động loạn lắm, cái gốc nó động loạn. Còn con nít mà nó sanh ra mà nó thanh tịnh, thầy nói nhiều khi vô nhà không biết có con nít, tại không nghe tiếng khóc. Maître a dit des fois on rentre dans une maison et on sait même pas s'il y a des enfants parce qu'on entend pas les cris et les pleurs. Nó thanh tịnh đến vậy đó. À, có nhiều đứa nó thanh tịnh lắm, mình ra mình dòm cái đó mình biết gốc của nó thiệt. Có đó mình verify coi nó lớn như thế nào, mình thấy cái gốc của nó khác. Mình theo dõi mình biết. Donc chacun a une origine différente quand on vient sur terre, même enfant on a un peu de spontanéité de naturel, mais le niveau de sérénité est différent. Cái sự thanh tịnh nó khác. Nè. Hồi đó cha mẹ có nói là nhỏ có khóc nhiều không? Thì Quyền hồi đó có khóc không?
Không nhiều. Nhưng nó yếu quá, nó bệnh hoài. Không khóc nhiều.
Không khóc nổi.
Không nổi bệnh quá. Tại vì mới đi Pháp hồi nhỏ. Tại vì bên Việt Nam bệnh quá.
Không có đủ sức khóc à.
không có đủ sức. Em xem chết luôn rồi. Nếu không có đi qua Pháp hồi nhỏ chắc chết luôn rồi.
Đó, cũng còn may phước là chơi nhỏ mà cho đi Pháp được, nhiều người chơi Việt Nam chết luôn. Rồi, nghe tiếp nha.
Nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải đến tự nhiên hồn nhiên. Lúc nào mình còn lên cách thì lên cách, lúc nào mình còn cách thì mình cách, lúc nào mình hết thì mình hết, chứ cũng là đạo.
Cho nên là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô vi nó khác. Là hồi nào giờ mình ăn uống dao động ngoại cảnh, nó mất trật tự, nó mất tự nhiên và hồn nhiên. Rồi mình tu thiền soi hồn pháp lý trở lại trật tự tự nhiên hồn nhiên sáng suốt. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở tình trạng, nhắm mắt nó thấy ở chỗ này chỗ kia chỗ nào, nhắm mắt nó hiểu tất cả mọi sự việc, đó là hồn. Chứ mấy hồn nhiên của nít á, con nít phàm mới đó, không phải hồn nhiên nó sẽ già đúng không ạ?
Ý của nó là chẳng hạn như đập thì một cái trí nãy em tính nó quay ngược xuống nhìn máu chảy ra thành nấm, con đọc cái đoạn đó con đã biết là con nhớ liền, nhưng mà đọc cái đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi đó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên cũng đọc y chang cái đó, mình là hiểu khác thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự nhiên
mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra,
mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên. Hiểu tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó, mà giờ bây giờ người ta nói người ta gặp nguy hiểm tới rồi còn nói ó bây giờ làm vậy nữa hả? Còn như vậy đó đó, mình tu này mình làm pháp luân soi hồn rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm, chứ không phải giỡn đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước Mỹ Kim đâu có nói cái này được. Cho nên nhiều khi ông Tám nói chuyện Mỹ Kim, nhiều cái 6 tháng sau Mỹ Kim mới hiểu. Mới gặp, à, ông nói rồi. Ông chọc như chỗ này, bây giờ mở rồi mới được.
Cái hồn nhiên mà của Vu Vi nó khác.
Khác chỗ nào?
Nó khác là khi mình sôi hồn chứ mình làm pháp luôn trở lại đó. Cái hồi đó mình được cái hồn nhiên trở lại.
Hả? Tại sao mình hồn nhiên trở lại, mình làm cái gì mà nó hồn nhiên trở lại? Sao là hồn pháp luôn thiền định, tại sao nó làm cái gì mà mình hồn nhiên?
Mình nhắm mắt đó.
Không, khoan, tại sao trước ai nhắm mắt chưa tới, vì tại sao mà nó làm cái gì mà mình tìm lại cái sự tự nhiên hồn nhiên,
lập lại trật tự.
À, lập lại trật tự, một cái tập lý double log en nous, on a perdu log, c'est pour ça on a perdu la spontanéité et le naturel, la spontanéité et le naturel parce qu'on a perdu l'ordre. Mất trật tự cho nên mình phải lập lại trật tự á, thì mình mới trở về hồn nhiên và tự nhiên được. Pour revenir au naturel et la spontanéité. Lúc đó mình, une fois qu'on a l'ordre, on va revenir à notre équilibre. Mình trở lại cái sự quân bình. Thì lúc đó nó mới tự nhiên. Tự nhiên là nó mới tới gì?
Hồn nhiên.
Hồn nhiên. Hồn nhiên.
Là cái tự nhiên, mình trở về cái tự nhiên trước. Là
trước.
Tự á. Rồi nó trở về tới cái sự hồn nhiên.
Hồn nhiên.
Đó, nó trở về cái hồn nhiên. Lúc đó mình nhẹ, mình tiến quá. Em trở về tự nhiên chứ. Trật tự trở về tự nhiên rồi mình mới hồn nhiên. Rồi cái thầy định nghĩa cái hồn nhiên là cái gì? Cái
khi đó mình nhắm mắt á, mình thấy là bề trên, hoặc mình thấy cái chuyện gì khó khăn á, mình thu cái solution dễ dàng lắm.
Rồi sao nữa? Nhắm mắt là mình thấy ở đi đây đi đó rồi, là mình ra khỏi bản thể rồi. On a quitté le corps par l'âme. Donc on voit qu'on est ailleurs, on voit qu'on voyage dans le ciel, on voit qu'on est à un autre endroit et on arrive à comprendre tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire on est libéré déjà, on est sorti de ce corps. mình ra khỏi bản thể rồi, cái đó là hồn nhiên.
Ok.
Hồn nhiên của vô vi là vậy á. Là khi nào mình ra khỏi bản thể, mình nhắm mắt cái là thấy mình đi rồi. Cái chuyện gì mình cũng hiểu á, lúc đó mình mới trở lại cái hồn nhiên mà cao hơn.
À, ok. Hiểu rồi.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Cái đó là cái hồn nhiên của vô vi, chứ không phải hồn nhiên của đứa nít, nó sẽ mất. Rồi. Còn cái hồn nhiên này á, mình đạt được, mình tiếp tục á, mình giữ hoài. Dù cho cái hoàn cảnh nào mình cũng còn hồn nhiên. Và garder toute le naturel et la spontanéité dans n'importe quelle situation. On ne perd plus.
Không không biết thì sẽ già lên.
À, nó già thì nó mất, nó già.
Nó như bệnh vậy đó.
Nó bị nhiễm trần, nhiễm trược thì nó mới sẽ mất hết cái sự tự nhiên, cái là năm già khó chịu, cầu nhậu. Crasher. À,
đúng.
Già mà không tu khó chịu lắm à.
Penible.
Cái gì cũng chịu hết á.
Khó tánh.
À, cái gì cũng chịu hết á. Cái gì cũng nhận hết á. Phải không? Giờ muốn làm ông già khó chịu không?
Tại vì mà Liên không có ở với ông già nào hết.
Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con
để nghe lại
thì không thấy ánh sáng, lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không xuất thường, con thích dục. Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển xuất đều thì không thấy ánh sáng, lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không xuất thường, con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng, như vậy con có tham hay không, nên chọn một trong hai ánh chứng nào?
Là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng, đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi, ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu, thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
Rồi, ở đây này nói gì?
Cái cô đó cô nói là cô muốn được ánh sáng mà được rút nữa. Thành thầy nói tu trong tu hành không có muốn gì hết đó, tại vì muốn là động thành để tự nhiên hồn nhiên nó sẽ tới. Ah oui, alors notre maître il a dit que ah oui la dame en question elle dit qu'elle elle voudrait voir et avoir le sommet de la tête, l'énergie qui tire. Alors il dit il n'y a pas à vouloir, il faut dans la pratique être dans la spontanéité naturelle et ça va venir ou pas, mais il faut pas vouloir parce qu'on serait perturbé.
Donc on mène la voie de perfectionnement, c'est dans le naturel et dans la spontanéité.
Alors il a surtout dit que il faut à chaque minute, chaque heure, pour punctum, vous y allez toujours diriger notre âme vers le haut sommet, vers le haut, et ça c'est essentiel, il faut à chaque moment penser à se diriger vers le monde du haut.
Thầy nói ngày ngày sao? Ngày ngày sao?
Phải lo chuyện tu.
Tu.
Tu lo cho chuyện tu.
Jour après jour, jour par jour, on mène la vie de perfectionnement. Rồi giờ giờ, et chaque heure, qu'est-ce qu'on fait?
Chaque heure,
qu'est-ce qu'on fait?
Pareil.
Non.
Ah bon?
Thầy nói gì? Thầy nói giờ giờ sao? Ngày ngày tu, giờ giờ sao? Thầy đâu có nói giờ giờ tu.
Ah bon?
Ngày ngày tu, giờ giờ.
Lo chuyện tu hả?
Nghĩ tới chuyện tu.
À, bây giờ đi, lo chuyện tu, đi.
Nghĩ tới chuyện tu, ngày ngày tu. Ngày ngày là phải tu.
Không.
Giờ giờ là phải nghĩ tới cái gì?
Chuyện tu. Chuyện tu.
Phải nghĩ tới cái chuyện tu, chứ không phải nghĩ tới chuyện đời.
Phải không? Chuyện tu là cái gì? Chuyện tu.
Chuyện tu là cái gì? Giờ theo viên cái chuyện tu là cái gì? Chuyện gì gọi là chuyện tu? Il dit que chaque jour, il faut mener la vie de perfectionnement. Et chaque heure, il faut penser aux affaires du perfectionnement spirituel. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, il demande qu'est-ce que c'est les affaires du perfectionnement spirituel. Donc, je repose la question. D'après vous, qu'est-ce que c'est?
kia relative à la pratique, à phương thượng tu tâm.
Chuyện gì kêu là chuyện tu?
Lo sửa. Lo sửa, thấy tội ăn năn sửa hoài hoài.
Không phải thấy dễ vậy.
Il faut se purifier tout le temps, phải
làm gì?
Thanh lọc.
Thanh lọc bằng gì?
Bằng la respiration. Pour pratiquer les exercices.
Giờ giờ mà đâu có thở, giờ giờ đâu có thở nổi.
Thở chứ, thở chết rồi.
Đâu có làm pháp luân nổi.
Nó mày cũng thở.
Mình thở thường thôi, không thở là chết, cái đó đâu có lọc.
Em nghĩ phải là tới cái chỗ này trước.
Hả?
Phải là cái
chỗ. Cái gì chứ? Hiểu nói là cái gì?
Trật tự là lo là sao? Trật tự là lo, là lo là sao?
Quét nhà, quét cửa, lo cho dọn dẹp để cho nó thống.
Phải.
Với lại nghĩ nấu đồ chay để hồi ăn.
Respecter les horaires, cũng như thầy đó, làm cái gì
il faut
cho
respecter
nó
la discipline et les règles. Il faut aussi faire le ménage pour que la circulation du.
Yeah.
Ah, tu, fais tout, tu fais ça toutes les minutes.
Tu penses. Nghĩ tới, tu penses.
Rồi bây giờ Hiển đối với Hiển là nghĩ trước hết là Hiển là nghĩ là phải quét dọn nhà, lập lại trật tự nhà cửa, rồi chuyện tu. Nó còn chuyện gì nữa? Nó không phải là bao nhiêu đó không? Nó còn chuyện nhiều chuyện lắm. Tùy theo mình thấy. Tùy theo mình thấy hay không thấy thôi.
Rồi thì lúc nào mình cũng hướng thượng á, thì mình phải nghĩ chứ. Il faut penser toujours dans haut qui nous aide à rétablir l'équilibre.
Rồi bây giờ hướng thượng là phải làm sao để hướng thượng? Maintenant on parle de l'élévation spirituelle. Comment faire pour t'élever spirituellement?
Tu penses à niệm Phật.
Si tu n'invoques pas, tu ne t'élèves pas spirituellement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je voudrais insister.
Ouais.
C'est facile à dire. Mais on le fait réellement ou non, c'est autre chose. OK? Mm-hmm. C'est une chose. Il faut penser à ça. Rồi, nhớ tới hướng thượng, nhớ tới niệm Phật, còn làm chuyện gì nữa? Chuyện tu nó nhiều chuyện lắm mà. Đâu phải một chuyện đâu. Tu là phải hành, phải không? Mener la vie de perfectionnement, ça veut dire pratiquer.
Il faut penser aussi se corriger soi-même, tous les, nos ouais. défauts, enfin, voilà.
Bây giờ muốn sửa mình là trước hết nó cần cái giai đoạn gì? Quelles sont les étapes pour se corriger? Il y a plusieurs étapes.
Pouvoir déjà ses erreurs.
Hein? Première étape, là, rien.
Pouvoir.
Comment voir? Comment on peut voir?
On fait un bilan?
Non.
Rétablir l'ordre.
Même si tu fais le bilan, des fois tu vois pas.
Non, mais c'est souvent je poste les questions contraires à nos entités pour savoir si c'est le vrai ou le faux.
Ça c'est une autre technique, c'est-à-dire séparer les deux camps. Ça c'est une technique de perfectionnement qu'on doit pratiquer. Rồi bây giờ làm sao mà mình để thấy cái sai lầm của mình, rồi làm sao mình sửa? Comment voir ses erreurs, comment se corriger?
On voit nos habitudes, par exemple, je ne sais pas, on est gourmet, on mange trop.
Gourmand, pas gourmet, gourmand, c'est pas la même chose.
Des fois, on est gourmet aussi, on aime bien manger les bonnes choses.
Mais le premier truc, c'est gourmand, le deuxième, c'est plus fin.
Non, des fois, il y a des gens qui ne sont pas gourmands, mais qui sont gourmets, ils ne mangent pas beaucoup, mais ils aiment bien manger les bonnes choses.
Et puis aussi, il faut savoir fermer les yeux parce que dans la vie terrestre, on est toujours attiré par des choses attrayantes. Il faut s'arrêter à se retourner, voir les bonnes choses.
Rồi, cái mà muốn sửa trước hết là phải có những giây phút thức tâm. Thức tâm mình mới thấy là cái chuyện làm hồi đó giờ mình làm nó không có đúng. Cái nhiều cái nó mình làm rất là thường. Mà mình thấy đó cái chuyện bình thường không có gì sai hết. Nhưng mà tới hồi mình thanh tịnh chút xíu, mình sáng suốt á, tự nhiên cái ngày đó mình thức tâm, mình thấy cái chuyện đó mình làm hồi đó giờ không có đúng. Mình làm hoài đó giờ, suốt cuộc đời của mình làm tới giờ đó, tự nhiên mình thấy cái đó là, mới thấy cái đó là sai. Ça c'est l'éveil spirituel. Il y a des choses qu'on fait régulièrement, mais on se rend pas compte que c'est une erreur. Un jour, il y a un déclic. C'est parce qu'on est revenu à la sérénité à notre ordre et une aide du monde en haut. Et il y a un déclic qui fait qu'on se rend compte que tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, c'était une erreur. Ça, c'est la première phase. C'est l'éveil spirituel. Sans l'éveil, on ne voit pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Si on voit tout, on n'est plus là. On n'arrive pas à voir. Il y a des subtilités qu'on n'arrive pas à voir. Il y a des choses qui ne sont, sont pas évidentes. On ne voit pas tout de suite. Il y a l'éveil spirituel. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça a aucun état. Donc, on a besoin d'une phase
de repentir.
De repentir. Il faut se repentir. Sans ça, on ne peut pas se corriger. Si on ne se repentit pas réellement, c'est-à-dire on voit et après on laisse passer, on va recommencer. Même en se repentissant, on a du mal à se corriger. Donc, si on ne se repentit pas, pas possible de se corriger. Donc, les gens qui disent qu'ils se corrigent tout le temps sans passer par ces étapes, c'est très difficile. Je me dis souvent, et même si on est descendu en enfer, on doit se repentir. C'est une phase obligatoire. Si on veut se corriger, on ignore ces étapes. C'est que du blabla. C'est pas évident. Rồi, chuyện tu nó còn chuyện gì nữa? Nhiều chuyện làm lắm à.
Chuyện tu nhiều khi mà mình nhờ nghe băng giảng của thầy, coi video của thầy, nó cũng giúp đỡ mình nhiều lắm. Nhiều khi mình có những cái ý nghĩ sai lầm mà mình tưởng đó là đúng. Moi, j'ai dit grâce à écouter l'enseignement de maître et regarder les vidéos pour nous éveiller aussi. Parce que des fois, on est dans l'erreur et on ne le voit pas. Giống như là hồi trước mình khi mà mình ngồi thiền á, nó có mấy cái tiếng mà khắc ở xung quanh mình á, mình tưởng là cái đó là cái phần âm nó phá mình, đúng không? Mà khi mà mình nghe băng lại thầy á, cái đó là cái điện lực của mình nó phát ra, thành ra cái bên kia nó sợ nó mới làm chuyển động như vậy. Moi j'ai dit que au début des fois quand je médite j'entends des craquements autour et moi je croyais que la force du mal il se manifeste, je sais ils sont manifestés, mais je croyais c'est pour m'embêter. Mais en écoutant semaine dernière l'enseignement de maître, il a dit que quand c'est craquement comme ça, parce que notre énergie a la capacité, c'est eux, ils ont la trouille, ils ont peur. C'est pour ça ils réagissent. Giống như hồi trước mình ở đảo, lúc mà mình ngồi thiền, mình để ý khi mà mình hít vô pháp luân thường chuyển, cái hơi đầu á, tự nhiên nó khắc cái nó trong tê lê cũng làm tiếng động, cái cửa cũng làm tiếng động, mà cái hai gia tơ cũng làm tiếng động, mà cái bạc kê nó cũng làm tiếng động nữa. Mà lúc đó mình tưởng là tụi nó phá mình, thiệt là nó sợ mình chứ không phải nó phá.
Lúc đó làm sao cho nó hết cái tiếng động đó, comment faire pour que ces bruits ne se reproduisent plus?
On prend une bougie et puis on les approche et ça disparaît.
On va bouger.
Une lumière, une chaleur, du feu.
Il a dit, ils ont peur du chaleur. Tu vois, et tu mets de l'alcool avec le feu et à l'endroit, ça fait du bruit comme ça.
Tu tournes autour.
Et tu tournes autour. Ils vont partir, petit à petit.
Maître, il nous avait dit ça à nous, personnellement.
Oui, mais il a...
Il s'est entendu dans une cassette aussi.
Oui.
Cho sợ lửa. Nó phải chịu
bỏ.
Có nhà có nhà
nhưng
có
không có phút lực
có nhà không chứ không phải nhà nào cũng có.
Mais sur l'île, beaucoup, hein, ça fait 25 ans que j'habite là-bas, 25 ans mình ở đảo.
Incroyable là-bas, incroyable, ça claquette partout.
Ah, c'est parce qu'on les emprisonne sur l'île?
Non, sur l'île, il y en a beaucoup déjà, même avant que nous sommes arrivés.
Il y a plein de.
Il y en avait plein des âmes errants.
Partout, même dehors. Hein.
Oui, c'est parce que c'est touffu et il y a peu, peu de gens qui circulent, donc c'est plus paisible pour eux.
À, ở đảo, trước mình ở đảo là xung quanh là nước không à? Không, mà trong đó là rừng rậm.
Ouais.
Mấy cái dông nó nhiều lắm.
Ils aiment
bien, chez eux, hein?
Ils aiment bien, c'est leur environnement.
Ouais, ils sont bien chez eux, là. Tranquille.
Les buissons, tout ça, là, c'est leur environnement.
Ouais.
L'environnement, oui. C'est ça.
Oui, mais c'est la circonstance que Dieu te met là.
Bah oui,
c'est pour apprendre.
Pour apprendre.
Oui.
Cái đó là bề trên sắp xếp cho mình ở ở đây ở đó tùy theo bề trên sắp xếp đâu phải mình muốn.
À, thì phải học.
Đúng
oui,
rồi.
C'est ça.
Lúc mà mình về Việt Nam cũng vậy, hồi 2006 trước khi đi đại hội ở Thái Lan cũng vậy. Mình vô cái nhà ở với xin đó. Mấy cái vách tường nó cũng kêu khắc 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 tùm lum hết.
Ça faisait le bazar là-dedans. Il y a des endroits comme ça, on apprend beaucoup.
On apprend aussi.
Rồi. Nghĩ chuyện tu nhiều chuyện lắm à, là lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện sửa mình, nghĩ tới cái chuyện mà hướng thượng, nghĩ tới chuyện đạo, chứ không phải nghĩ tới chuyện đời, nghĩ tới chuyện tu là không có nghĩ tới chuyện đời. Ham tiền ham của, ôm tiền ôm của, tranh giành hơn thua, cái đó mình không nghĩ đến, nghĩ tới cái chuyện tu hành, sửa chữa, rồi những cái gì mà về đạo, mình nghĩ tới đó, giờ giờ mình nghĩ tới chuyện đó. Chứ không phải nghĩ tới chuyện đời chút nữa, tôi phải làm cái gì cho nó vui. Thấy không? Mà mình nghĩ tới cái chuyện tu hành thôi, ngày nào giờ nào cũng vậy. Ngày ngày tu, giờ giờ nghĩ tới chuyện tu.
Mais souvent, c'est grâce à la pratique qu'on est éveillé, on prend conscience. Parce que si le manque de pratique, on est toujours happé par la vie terrestre.
Thì bởi vậy,
nên mà mình cũng nhờ cái mình công phu với mình niệm Phật này kia kia nọ, cái thức mình nó mới mở. Còn chứ không thôi là cái cảnh đời nó thu hút mình, nó rút, nó kéo mình ra cuộc đời hoài.
Mới có tu mới có thức tâm. Faut pratiquer pour avoir l'éveil spirituel.
Tout est dans la pratique. Parce que nous, on a de la chance quand même des Vietnamiens, on a l'occasion d'écouter les paroles de maître. Tandis que les Français, ils n'ont pas cette opportunité de comprendre le Vietnamien que le maître l'a prêché directement.
Et là, là aujourd'hui, ils ont l'occasion d'écouter quand même pas mal de choses.
Tous les dimanches, vous avez la possibilité. Et puis, bah, il explique bien. Ouais. Donc, parce que même on écoute, si on n'a pas l'explication, quelquefois, on n'a pas tout compris. C'est mais ça. Bien sûr.
Oui. Non, mais grâce à Bao, il peut écouter, il parle en vietnamien et il traduit en français.
Oui.
C'est pour ça que les Français ils bénéficient beaucoup de l'enseignement.
Oui. Il faut attraper ce qu'on peut attraper, hein, c'est important.
Hein, donc, non seulement on traduit, mais on explique.
On explique, ben voilà. On explique.
C'est mieux, hein, parce qu'il y a les Vietnamiens qui écoutent et qui ne comprennent rien.
C'est important.
C'est pas donné, hein.
Ouais.
Non, mais...
On a de la chance.
Nhiều khi nghe mà không hiểu cũng vậy thôi à.
Không hiểu.
Việt Nam là có đầy đủ hết á mà có chắc gì đâu. Cái cắt gì chịu nghe cái trước đó nè. Rồi sau đó là hiểu khác. Nãy thầy nói Mỹ Kim gì kia thầy nói 6 tháng sau mới bắt đầu hiểu.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên,
không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên đã thành, mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn phải công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự động lực hơn thua. Và công phu để làm gì? Phản lại trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Này, mày nói gì, mình công phu để làm gì?
Để phẫn lận.
Phẫn lận để gì? Để làm cái gì? Donc, on mène en pratique la contemplation méditative pour que tout soit apaisé, hein? Pour que tout soit calme. Pourquoi faire? Pour revenir au naturel et la spontanéité. Để trở lại hồn nhiên và tự nhiên, nó phẳng lặng nó mình mới trở lại cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Mà nếu mà nó động á, là mình không có trở lại cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Donc cái notre but, c'est de retrouver le calme, de tout que la mer soit plane, comme une mer d'huile. Il n'y a plus d'agitation. Pour retrouver le naturel et la spontanéité. Mais on trở về phẳng lặng như mặt biển vậy đó. Thì lúc đó mình mới trở lại cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên ông Tư ông nói làm sao? Ông Tư nói làm sao?
Mình châu mới phát.
À, donc il faut que la mère, monsieur Tư dit que il faut que la mer soit calme. La paix de silence jaillisse. Donc il faut retrouver, notre objectif c'est de retrouver notre calme, notre sérénité. Qu'on médite, c'est pour ça. C'est pas pour nous agiter encore davantage. C'est pas le but. Mình thiền là để cho mọi sự nó phẳng lặng xuống, chứ không có cho anh dấy động thêm. Nghe không? Nhớ cái mục đích đó. Vous pensez à ce but-là. Et ce n'est qu'ensuite on peut retrouver le naturel et la spontanéité. Donc, quand on pratique, on ne se pose pas la question quand est-ce qu'on va réaliser la voie spirituelle. On dit que tout est en nous déjà. Il faut le retrouver et pratiquer dans le naturel. Et on va se développer dans le naturel et dans la spontanéité en fonction de nos efforts. On ne se pose pas la question, on ne met pas des jalons. Hein, on continue, on sait quel est notre but et on avance. Mình tiếp tục mình đi thôi, tiếp tục giải, tiếp tục tiến thôi, chứ không phải là đặt chừng nào mới đắc đạo đủ thứ. Mà mình không làm thì nó cũng không có phát triển. Còn mình để tự nhiên, mình phát triển trong cái tự nhiên và hồn nhiên thì cứ làm hành giải đúng đường thì nó sẽ thấy đừng đi ngược đường thôi. Ou pas prendre le chemin inverse.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học mỹ Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt? Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh trăng trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự bừng sáng tâm nhiên hậu, chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó giải quyết trong khi khổ tâm, dùng cứu khổ bằng nguồn pháp lý vô vi khoa Phật pháp.
Rồi nói gì? Pháp lý vô vi nó khác với cái pháp khác làm sao? Et la différence entre la méthode du Vovi et les autres méthodes.
mình phải hòa hợp. Mấy cái pháp kia nó không có khứ trượt lôi lôi anh.
Đây này mình... nó nói gì đó.
Ouais, mais enfin, c'est quelque chose comme ça.
C'est-à-dire
que tous les dharmas sont différents, mais en grâce à ce dharma que nous avons, on peut tiến hóa đúng hướng, đúng đường.
Bây giờ nói lại ra cái trong cái pháp mình nó khác, mấy cái pháp khác cái chỗ nào đây thầy nói? Khác ở chỗ nào?
Mình tự tu, tự tiến, mình phải làm.
Thầy có nói vậy?
Không, ý kỳ này không có nói vậy. Nó hòa hợp.
Trong này thầy nói cái pháp của mình nó có gì đặc biệt?
Khác hơn là yogi là tận dụng hồn nhiên và tự nhiên.
On utilise toutes les naturels et la spontanéité du ciel et de la terre qui sont mises à notre disposition. Rằng ứng dụng tất cả sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất là làm gì? Tự nhiên và hồn nhiên của trời đất là cái hít thở đó, là cái nguyên khí của trời đất đó. C'est le souffle originel qu'on utilise pour nous purifier. Cái đó là của trời đất cho mình đó. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên là còn gì nữa? Ngoài cái đó còn cái gì nữa? On the celestial kesia, ứng dụng tất cả tự nhiên và hồn nhiên, ngoài cái không nguyên khí mình hít thở còn cái gì nữa? Tất cả là tự nhiên và hồn nhiên. Cái gì nữa? Mình ứng dụng cái gì nữa? Ứng dụng tất cả những cái gì mà ông Thượng Đế ông sắp cho mình, còn sắp cho mình cái gì nữa? Ngoài cái không khí ông còn sắp cho mình cái gì nữa?
Sắp cái duyên.
Sắp cho mình cái duyên. Duyên để gì?
Duyên để gặp lại những người mà mình phải tu học chung trong một đời này đó.
Để
tiến hóa với cái người đó đó.
Để gì nữa?
Để cho mình học cái bài đặng mình đi tu.
Để cho mình thức tâm, mình quay đầu.
Thức tâm để mình đi tu.
Rồi ông cho mình những cái hoàn cảnh, cho mình cũng cái nhân duyên, cho mình những hoàn cảnh là ân sư nào gửi thầy tới cho mình học hoài, chứ đâu có phải là không có thầy đâu, biết bao nhiêu thầy tới gửi cho mình. Mà mình đâu biết. Nhiều khi mình không biết là ông thầy chửi ông luôn. Chứ sao? Nó tới mình chửi lại chứ.
Bây giờ mình biết rồi mình đưa giá mở miệng
không? Mình nhiều khi mình đâu có thấy nó là thầy không? Thấy nó tới chửi mình chửi lại chứ đó.
Do mình hiểu rồi, mình lá vào đập mình cá chết luôn.
Nghĩa là mình vô lễ đến đỡ vậy đó. Mình thấy mình tu mà mình vô lễ tới vậy, thầy tới vậy mà mình chửi luôn. On voit des fois, on est très impoli, on insulte même nos maîtres. Les gens qui viennent nous insulter sont nos maîtres, mais on les insulte. De retour, on les insulte.
De bon cœur. Non, mais ça, c'est Lucan, c'est pas nous, ça. Hein?
Non, ai chịu trách nhiệm? Lucan, càng làm ai chịu trách nhiệm? Qui est responsable si les entités commettent ces erreurs? On va taper sur la tête de qui?
De nous.
Rồi ứng dụng tất cả nguyên năng rồi mình để làm cái gì? On utilise toutes ces choses là pour quoi faire au final? Mình ứng dụng tất cả cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất cho mình để làm cái gì? Pour quoi faire?
Đi học để tiến hóa, để
tiến hóa như thế nào? Tiến hóa thầy có nói rõ ràng, thầy nói trong đó rõ ràng á. Để làm cái gì?
Học cái bài trong một cái đời này.
Không phải, thầy không có nói gì. Thầy nói rất là chính xác. Chứ thầy không có nói gì.
Thầy quý mình gặp cái người đó rồi cái mình...
Không phải vụ đó luôn.
Không phải vụ đó. Cái đó trước phải không?
Ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà ông nói ứng dụng tất cả cái tự nhiên và hồn nhiên, rồi sau đó mình làm gì?
Souviens plus.
Quên rồi.
Quên.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học mỹ Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến.
Yeah.
À, phải hòa hợp với tự nhiên, hồn nhiên của trời đất để tiến.
À. Nghe không kịp ha. Donc, on utilise toutes les choses que le naturel et la spontanéité du ciel et de la terre nous ont mis à disposition pour ensuite s'harmoniser avec le naturel et la spontanéité pour évoluer. Pour s'harmoniser, c'est pour ça. On doit toujours s'harmoniser avec... déjà, nos vibrations doivent fusionner avec les vibrations de l'univers, c'est ça. Parce que nous faisons qu'un. C'est pour ça que nous devons fusionner, hein, s'harmoniser avec l'univers. On ne peut pas séparer nous et l'univers. On est à une relation étroite entre nous et l'univers. Donc, on doit s'harmoniser avec l'univers pour évoluer, pour évoluer dans le bon sens.
Oui.
Oui. Il y a ngưng đây đi, đừng nghe nữa nha.
Oh, c'est dommage, si on apprend beaucoup de choses. Bah, les questions-réponses, quelquefois, ce n'est pas aussi utile que ça, parce que c'est la leçon. Après, on passe à une autre leçon, et puis, bah, tant pis, on a perdu un bon bout de chemin. C'était les questions-réponses, quelquefois, j'ai lu, ce n'est pas aussi intéressant, pas intéressant, mais beaucoup plus... Ça nous rapporte davantage, et on est en train d'apprendre la leçon. Donc, il faut y aller peut-être plus loin, bah, s'il te plaît. Les questions-réponses, on ne va pas toutes les faire parce que ce n'est pas la même portée, le même intérêt.
Mm-hmm. Bon, c'est aidé, hein?
Ah oui, oui, c'est très intéressant.
Bon, bon, tout à l'heure, tu as dit Pháp Thiền So-san, c'est quoi So-san?
So-san, c'est comparer.
Comparer.
So-san.
So-san.
So-san, comparer. D'accord. Merci.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi và mỹ pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta biết thương biết cảnh trăng trời tốt đẹp. Chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng nội tâm, thì nhân hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm, những bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó giải quyết trong khi khổ tâm. Dùng cứu khổ bằng vui, pháp lý vô vi khoa Phật Phật.
Rồi, nói vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp là sao? Qua Maître a dit que la méthode du vô vi, c'est une méthode pour toutes les méthodes. Một pháp cho tất cả mọi pháp là cái gì?
Parce que c'est la méthode la plus haute qui arrive à rassembler toutes les autres, à couvrir toutes les autres, c'est-à-dire c'est le top. Les autres, c'est des bonnes méthodes aussi, mais le Vovi, c'est le suprême méthode qui réunit toutes les méthodes Est-ce que ça veut dire ça?
Pháp cho tất cả mọi pháp là gì, nghe thầy nói hoài phải
không?
Ouais. Khi mà mình nghe thầy nói vậy, mình nghĩ trong đầu là cái gì? Một pháp cho tất cả mọi pháp là sao?
C'est la plus performante aussi qui rassemble toutes les autres à la fois.
Là mình chỉ cần cái pháp, tu cái pháp này là đủ rồi.
Ok, c'est ça.
Il suffit de pratiquer cette méthode, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut dans notre méthode pour nous faire évoluer avec un raccourci. À, mình có đầy đủ hết rồi. Mình cái pháp tu ngắn cái đường đi tu là mình pháp vô vi nó cho mình đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết rồi. Rồi mình tu để làm chi? Thì on mène la vie de perfectionnement, pourquoi faire plus tard?
Pour fusionner avec l'énergie divine, notre point de départ.
Rồi trước khi mà mình trở về hòa nhập với thượng đế đó, mình phải làm cái gì ông mới cho mình về chứ đâu phải tự nhiên ra về. Phải có cái gì chứng minh làm quà rồi tặng ổng thì ổng mới cho mình về chứ đâu phải tự nhiên có gì dâng cho ổng mới cho về chứ. Chứ đâu phải về hai tay không đâu. Hey, moi je suis arrivé là.
Phải biết truyền lại cái pháp này cho người khác nữa.
À bây giờ mình muốn truyền cái pháp này cho người khác mình phải làm cái gì?
Thì hồi nãy thầy nói mình phải biết quý cái pháp này, biết phải thương quý, rồi mình cố gắng mình làm như là người
mình làm. Người
ta chụp hình gì đó.
Thì đó thì mình ông nói người thợ quay phim á, là người đó ta cũng phải học, ta ráng ta điêu luyện để ta có cái nghề chuyên môn để người ta tận tình ta phục vụ mình. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, mình phải lập lại trật tự của chính mình. Tại cái ông mà đi học quay phim, ông cũng phải học ở trong cái trật tự, phải làm cái gì trước, cái gì sau, cái gì cần phải làm, phải không? Phải làm cái nào mới đúng. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, mình cũng phải lập lại trật tự cho chính mình để mình biết cái chuyện nào là đúng, mình phải điều chỉnh cái gì cho cái máy mình nó chạy tốt, rồi nó mới bừng sáng. Bừng sáng là mình mới phát ra những chân ngôn mà mình ban bố cho những người cần thiết. Donc tout à l'heure, il a pris l'exemple d'un caméraman. Lui, il doit faire des études, il doit se forger pour travailler dans l'ordre, dans la spécialité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment il faut régler? Comment il faut filmer? Comment il faut cadrer? Pour nous servir. Et nous, en tant que pratiquants spirituels, on doit aussi régler notre machine. On doit rétablir l'ordre en nous pour que la lumière jaillisse, on devient lucide. Et après, on a de bonnes paroles pour le divulguer aux gens qui en ont besoin pour sortir de leur misère. Elle a plein de tracteurs et bonnes dames, mais là, il y a là.
Câu hỏi thứ nhì, xin thầy cho biết đường hướng chánh và mục đích của pháp lý vô vi.
Thì hôm nay mình nói đường hướng chánh không, hồi nãy không nói đường hướng chánh không. Giải tứ trược lưu thanh là đường hướng chánh không. Cái pháp nào mà đem vô sự phức tạp cho mình lo nghĩ không có chánh. Cứ trược lưu thanh đó là không được chánh. Làm cho mình sạch là mình chánh. Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Mà mình làm cho mình nhẹ là tự nhiên mình về trời chứ đâu, đâu cần phải chúc phòng gì đâu. Làm cho mình nhẹ là đi được à. Nhẹ là nhẹ gì? Không nói ôm chuyện người ta, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện con chó trong nhà cũng ôm luôn. Đó là khổ, không có được. Con mình sanh ra thì nó có cái duyên nghiệp của nó, nó sẽ sống. Và nhờ cái sự kích động đó, nó mới cảm thông và nó tiến hóa. Chứ không phải mình ra mình đỡ cho nó rồi nó được, mình đỡ cho nó mất cơ hội tiến hóa, để cho nó tiến hóa. Cho nên mình tu cái pháp pháp này cứ được lưu thân cho chính mình, thì mình phải có cái bản chất hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên của một người, của con người tại mặt đất, thì luôn luôn lúc nào mình cũng không có đá động với ai.
Rồi, thầy nói gì? Ở đây thầy nhắc tới cái luật cơ tự nhiên và hồn nhiên ở khía cạnh nào?
Phải cứ trực lưu thân.
Il a parlé de quoi en relation avec le naturel et la spontanéité? Il a parlé d'une autre notion sur la spontanéité et le naturel. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
il a dit,
Phút chót đó, thầy nói cái gì mà nó liên hệ tới tự nhiên và hồn nhiên á?
Thì nói nặng làm đất, nhẹ làm trời.
Cái đó không có nói tới tự, cái đó là khác nữa. Còn cái nói cái gì mà có chữ tự nhiên và hồn nhiên cái đó á? Mỗi người nó có gì?
Ông trời ông sắp đặt cho mỗi người. Ông trời ông có sắp đặt cho mỗi người
cái gì?
Cái sống cái gì chết.
Ngoài, ở đây không phải nói vậy, ở đây nói chuyện khác. Nói cái gì?
Cái luật của tự nhiên hồn nhiên hả?
Và cái luật tự nhiên và hồn nhiên, mỗi người nó có cái luật tự nhiên và hồn nhiên của nó.
Là cái duyên đó phải không?
Le duyên là parler de la loi du naturel et de la spontanéité de chacun. Chacun a sa, a, obéisse à sa loi. C'est la loi de, du naturel et de la spontanéité qui régit tous les êtres sur terre. Dưới thế gian này là cái luật tự nhiên và hồn nhiên ấy, nó cai quản hết mọi người. Mọi người đều có cái phần tự nhiên và hồn nhiên hết. Tự nhiên và hồn nhiên ở chỗ nào? Donc chaque être qui vit sur terre a une loi qui régit, c'est la loi de la du naturel et la spontanéité, c'est-à-dire la loi de Dieu. En résumé, tout ça c'est la loi de Dieu qui régit tout ça. Quand les choses d'un seul coup qui nous arrivent, on s'attend pas à cette chose. Qu'est-ce qui arrive de façon très naturelle, c'est Dieu qui a arrangé. Hein? Pourquoi à cette date tu vas avoir une maison? Ça, c'est Dieu aussi qui a arrangé. Hein? Pourquoi tu dois déménager? C'est aussi Dieu qui a arrangé. Et c'est ça la loi. Tu ne penses pas à l'avance. Tu ne penses pas que tu vas avoir ça. Mais un jour, ça arrive. Et un jour, tu ne sais pas pourquoi ces choses arrivent à toi. Les leçons arrivent comme ça. Tu n'attends pas à ces leçons-là. Mais ça arrive quand même. Mais cái bữa đó mình không có muốn, tự nhiên cái ngày đó mình có nhà là ông trời ông sắp đặt rồi. Đây ngày bữa đó mình phải dọn đi ở chỗ khác thì cũng có hoàn cảnh ông trời sắp đặt. Bữa đó tự nhiên có người tới chửi mình, ông thầy tới chửi mình, thì cũng là tự nhiên và hồn nhiên. Cái sự kích động đó, nó nằm trong cái luật tự nhiên và hồn nhiên. Tới trình độ đó phải gặp cái sự kích động đó là cũng nằm trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Et ce jour-là, tu dois rencontrer ces épreuves-là. Ça vient dans le naturel et la spontanéité. Tu ne t'attends pas à ça. Cho nên là cái luật tự nhiên mà hồn nhiên mọi người có. Cho nên, si on comprend cela, comment on doit se comporter? Khi mà mình hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đó, thì mình phải làm sao?
Mình phải chấp nhận, mình phải hòa. Mình phải chấp nhận, il faut accepter. Et harmoniser avec ce qui nous arrive sans être révolté.
Non, thầy nói trong này, thầy nói mình phải làm sao?
Không có compliqué.
À, không có compliqué là làm sao?
Nói tiếng Việt là không có
không có làm phức tạp hơn.
Phức tạp hơn.
Không có cái đó là thầy nói về cái pháp. Thầy nói cái pháp nào chánh á. Là nó cái nói về cái pháp chứ không phải nói về mình. Cái đó là cái chuyện khác. Lát nữa nói sau đi. Giờ đang nói mình nè, khi mà mình hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên á, mình phải cư xử như thế nào?
Phải thanh nhẹ giống trời.
Vậy trước khi đó
phải làm cái chuyện nó thành nhỏ. Không phải
đối với con mình phải làm sao?
Để cho nó sống cái đời của nó, để cho nó sống cái experience của nó, đặng cho nó tiến, nó
cảm thông tiến hóa,
để cho nó tiến. Mình không có vô cái vụ đó.
Con nó có cái duyên nghiệp của nó.
Nó có cái duyên nghiệp của nó.
Nó ráng chính sáng chút xíu đi. Con nó có cái duyên nghiệp của nó. Les enfants, ils ont leur propre karma, relation karmique. Đừng có nói lung tung đi, mình không có nhớ được cái chánh nào. Còn nó có cái duyên nghiệp của nó. À, bây giờ nó phải học, doit apprendre à travers ses relations karmiques, à travers les actions, hein, pour pouvoir s'éveiller et avancer. Et si on veut l'aider, qu'est-ce qui se passe?
On a fauté envers Dieu. Parce qu'on a empêché notre enfant de pouvoir évoluer. Et quand il va en enfer, il va nous réclamer des... Il demande justice parce qu'on a intervenu, on l'a empêché de se développer. Il n'a pas été confronté à la difficulté, donc il n'a pas appris la leçon et il n'a pas pu évoluer. Donc, il est... on a fauté. Mình có tội tại vì cái chuyện nó của ông trời, mình tội ông trời. Mình có để con nhỏ đó nó học bài, nó gặp cái khó khăn, nó tiến quá, nó hòa với cái chuyện của nó, cái đời của nó. Mà mình cản, mình gánh cái chuyện đó, hình nó không có cái cơ hội để học bài mà bị động rồi bị nó không có hiểu, nó không có tiến quá, nó không có được học cái gì hết.
Luật tự nhiên và hồn nhiên.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tả thành mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn đi công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những gì gặp.
Này nghe rồi.
Thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng tự nhiên của mọi người. Chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liền. Cho nên người tu phải phản lòng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng, châu cho phát, lòng cho riêng mới gọi là tập. Lòng riêng đó là chân tâm.
Rồi, nói gì?
Chân tâm là ánh sáng từ bi. Mà mình có chân tâm là chừng nào mình ra khỏi cái thể xác này mình mới có được chân tâm. Chứ mình nếu mà mình còn ở trong thể xác mình động hoài thì cũng có làm sao mà được cái chân tâm. Chân tâm nó phải xuất ra. Rồi từ đó mình đi từ từ rồi mình học thêm. Cái chân tâm nó là mình ra khỏi thể xác. Pour avoir le cœur véritable, il faut pouvoir sortir de notre corps et pouvoir évoluer parce que tant qu'on est encore emprisonné dans ce corps, on ne peut pas avoir le cœur, le tâm, chân tâm được.
Le cœur véritable,
c'est
le naturel et la spontanéité. C'est la lumière de compassion dont on parlait tout à l'heure.
Ah oui, la lumière, un simple, oui,
la lumière de compassion. C'est ça le véritable, la véritable conscience. C'est l'âme pure. C'est la lumière de compassion. C'est ce que l'enfant a perdu quand il grandit.
Oui, la lumière de compassion.
Ánh sáng từ bi, nên anh lớn là nó mất ánh sáng từ bi. Donc quand on médite, c'est pour que tout soit calme. C'est comme Maître Peu a dit qu'il faut que la mer soit calme, qu'il agisse la lumière. Il faut que notre conscience soit détachée pour qu'on parle de lucidité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à quitter ce corps par l'âme. L'âme, je dirais, mais quoi, l'âme. Et quand le corps quitte par l'âme, c'est le cœur véritable. L'âme cho riêng mới gọi là thầm. Là cái đó là cái chân tâm của mình, là tự nhiên và hồn nhiên. Là cái ánh sáng từ bi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin Thầy giải đáp cho con.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Nhưng con nít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên. Mặt này nó chơi chắc ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật sự trong cơ tạng, thì mặt mày chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần, vì tường quan không có, nó phải thanh nhẹ, lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé là chính, là thấy lúc ra đời lớn lên bị phỉnh phờ bởi tức quan ngũ tạng mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm, thì mặt mày không có sáng suốt.
Donc, maître a dit qu'on parle de naturel, de la spontanéité, on parle d'un jeune enfant. Il, quand il grandit, il perd sa lumière de compassion, sa lumière de compassion. C'est pour ça que les gens l'aiment plus, ils s'orientent vers l'extérieur. Il accumule plein d'impuretés, il a perdu son ordre. Il a perdu son équilibre.
Mà chúng sinh đều là nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là cái gì mà
duyên? Nhân là tất cả những nhân là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác lúc kết quả tiếp sau con vẫn như ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Mà hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là cái gì?
Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên ấy, nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường nữa, bao nhiêu triệu thanh niên nó chỉ thích cần ông đó và nhất định về mà không có trả cho ông đó, nó tự nữ. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết, tôi không biết về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó, không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Không biết, không biết cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó thì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả, cái hữu, cái âm, cái duyên, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Nên cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định. Còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ, người nó vui, nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Nhiều người không hiểu, đi không tôi đi, tôi đi ra tôi nhìn cô đó tôi nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chửi tôi cũng lấy á, nó nhất định vậy á. Từ đây nó ra mà duyên từ tiền kiếp mà sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu, lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở đây học hỏi và tìm hòa. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi. Một người nào cũng thấy cái tham của mình, tham sân si hỉ nộ ái ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi, giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm, rồi cố gắng đi. Những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, rốt cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như
Nhưng mấy ông không đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà rốt cuộc ổng cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi. Thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ.
Dans les relations karmiques, quand on sème telle graine, on va récolter tel fruit. Si on sème un fruit, un arbre avec des fruits acides, on va récolter des fruits acides. Si c'est un arbre avec des fruits sucrés, on va récolter des fruits sucrés. Et l'opportunité karmique, en fait, ça vient du naturel et de la spontanéité. Il a pris l'exemple d'une jeune fille. Il est dans la rue et courtisé par plein de garçons. Mais elle aime un garçon. Mais après, elle ne comprend pas pourquoi. Elle ne sait même pas pourquoi elle aime celui-là, mais pas les autres. Ça, ça vient du naturel et de la spontanéité. En fait, c'est Dieu qui a déjà arrangé. Et tout ça, c'est préenregistré dans le cerveau droit. Cerveau droit, ce côté-là. C'est enregistré dedans. Quand il voit cette personne, il y a une connexion Bluetooth et après, ça se connecte. Il aime cette personne-là. Il y a une connexion qui s'établit. C'est par l'énergie, c'est rapide. Mais quand les parents demandent « Pourquoi tu aimes ce garçon ?» Je ne sais pas, mais il faut que j'épouse celui-là. Ça, c'est l'opportunité karmique. Mais tout ça, c'est pour quoi faire? Pour nous aider pendant un laps de temps temporaire sur Terre. Pour qu'on apprenne des leçons, parce qu'au début, tout est beau. Mais après, ça vient, les problèmes arrivent. C'est pour qu'on s'éveille et on cherche la voie spirituelle. Tout ça, c'est provisoire. Bon, ensuite, le but final, c'est de retrouver la voie spirituelle, retrouver notre chemin et continuer. Cái đó là cái nhân duyên này, duyên là tự nhiên hồn nhiên, nó thì thầy nói tự nhiên hồn nhiên mà thiệt ra cái đó là cồn trời, nếu mình hiểu xa hơn là cồn trời sắp đặt cồn trời rồi, bây giờ mình trở lại bài chút xíu đi, hồn nhiên phân giải đường tu tiến. Thì nhờ cái sự hồn nhiên, mình trở về với cái sự hồn nhiên là mình trở về với cái sự quân bình, thanh tịnh, sáng suốt rồi đó. Mình trở về với cái chân tâm mình đó, thì lúc đó mình đủ cái sáng suốt để mình phân giải được con đường nào là con đường tu tiến. Quand on est revenu à notre spontanéité, ça veut dire qu'on est revenu à notre véritable âme et à notre sérénité, à notre équilibre. On a quitté le corps par l'âme, on arrive à analyser clairement quel est le chemin de perfectionnement qui nous permet d'évoluer. Thực hiện chân tâm chẳng có phiền. Et à ce moment-là, on réalise le cœur de perfectionnement et on n'a plus de soucis. C'est parce qu'on arrive, on connaît le chemin, donc on s'élève, on réduit tous les problèmes, on dissipe tous les karmas de sa conscience et on réalise vraiment son cœur de perfectionnement spirituel et on n'a plus d'ennui. Et les relations karmiques et avec des amours terrestres n'existent plus. C'est vrai, on a dissipé tous nos karmas. C'est comme tout à l'heure, il a dit quelqu'un qui pratique correctement le soyon. C'est-à-dire, elle arrive à ramener les deux énergies de droite comme de gauche au milieu. Et quand on rencontre l'opportunité karmique, ça ne l'attire plus. Donc, ça n'existe plus pour lui. Il arrive à résoudre le problème. Quelqu'un qui est pratiqué à un certain bon niveau. Hein. Les autres, c'est sûr qu'ils vont tomber dedans. Tự nhiên thông cảm, tự chân thiền, như là nãy thầy có nói là mình soi hồn á, là hai cái luồng điển bên phải bên trái nó hội tụ lại ngay giữa, thì lúc đó mình gặp cái duyên của mình á, tự nhiên mình không thích nữa, thì duyên nợ trần tình nó không còn nữa. Thầy cứ nói cái người tu cao rồi đó, người tu mà trở về với được cái sự hồn nhiên thì lúc đó cái duyên nợ trần tình ấy không còn nữa. Tự nhiên thông cảm, tự chân hiền. Et dans le naturel, il comprend et de lui-même, il devient sage. Thì cái lúc đó tự nhiên mình hiểu à. Tự nhiên là cũng như nhắm mắt rồi nhìn tới chuyện gì cũng hiểu hết. Cũng hiểu hết là mình trở về với hồn nhiên á. Thì tự nhiên nó hiểu à. Rồi tự nhiên nó hay, tự chân hiền, mình trở về con đường chân chánh thì tự nhiên mình hiền. Et on sait revenir à le droit chemin. Le véritable chemin et on devient sage. Tự nhiên thông cảm, tự nhiên nhìn. Khi mình trở về với cái sự hồn nhiên của Bù Vi, không có nói hồn viên nít nha, thì nếu mình hiểu được con đường nào tiến, biết được mình giải hết những cái nghiệp tâm của mình, rồi cái duyên nợ thế gian mình cũng giải luôn, không còn nữa, thì tự nhiên mình hiểu hết, thì tự nhiên mình hiền. Hiểu hết thì đâu có dám làm bậy, thì tự nhiên hiền. Hỏi, première question, lý nào là lý cao siêu? Thưa lý, siêu thoát là lý cao siêu, chỉ có hành pháp mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh. Càng thiền sẽ càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý, kể quy nguyên diện mối, tuy nhiên diện mối gốc muôn loài, hỗ trợ tâm linh, tự tiến hoài, khai sáng chân hồn duyên tự thức, bền lâu thanh nhẹ chẳng bi ai. Có gì thắc mắc không? Question. Câu hỏi thứ nhì. Muốn đem lại hòa bình cho mặt đất thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn đem lại hòa bình, sự hòa bình cho mặt đất, thì nhân loại phải tránh ác hành thiện, tức là phải tu thiền, hướng về thanh tịnh, tự cấy đèn lòng đạo đức thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Kể tự mình sáng suốt, tự phân độ, giải tỏa phiền ưu, giải nam mô, bực nhọc trong lòng ta giải tỏa, chung vui thanh tịnh tự nam mô. Hỏi gì không? Bật question. Hỏi gì? Hỏi chuyện gì là chuyện lạ trên đời này? Đáp. Thư sự hiện diện của loài người là chuyện lạ nhất trên đời này, phải bước qua một hành trình cấu trúc siêu nhiên cực kỳ tinh vi của trời đất, cho nên có câu nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, có xác là một điều khó, gặp pháp để tu lại càng khó hơn. Chúng ta may mắn được cả hai, chỉ có thiếu hành mà thôi, vậy không tu luyện sẽ đạt thành. Kể tự tu tự tiến, cõi thanh tịnh thức giác bình tâm, tự sửa mình điêu luyện đạo đời trong ý chí khai lóc, khai thông tự tiến, thông hành định.
Pháp năng ngộ là gì mà?
Pháp năng ngộ là khó gặp được một cái pháp, ngộ là gặp, năng là khó. Khó gặp được một cái chân pháp lắm, là nó kêu là pháp năng ngộ. Mô kì là đó, c'est très difficile de rencontrer le dharma, ou ça sous-entend le véritable dharma. Khó mà ngộ được cái pháp đó. Mình may mắn lắm mới ngộ được cái pháp này, chứ đâu phải dễ. Bao nhiêu người ở thế gian đâu có ai ngộ được cái pháp này. Người ta có cái thân người khó được, họ có được cái thân rồi, nhưng mà không có pháp. La première difficulté, c'est très difficile d'avoir un corps humain. Mais il y a plein de gens qui ont ce corps humain, mais ils n'ont pas eu cette chance de rencontrer le véritable dharma. Et nous, on a les deux. Les deux premières choses difficiles, on les a déjà. Il nous manque juste la pratique. Mình có cả hai rồi, bây giờ chỉ thiếu cái thực hành đứng đắn thôi. Gặp được Phật là một cái cũng là thiện duyên á.
Và nous on a vraiment le top, thiện duyên. Thiện duyên mà gặp ông Phật luôn là c'est unique ça.
Mình được cái pháp mà mình gặp luôn Phật nữa.
Gặp luôn Phật luôn.
Bây giờ chờ còn có cái hành để về siêu Phật thôi à. Phải không?
Đấy. Mình ông Phật
cũng không có người ta gặp Phật giả không à. En principe, la vie humaine, on voit que des faux Bouddhas, des statues, tout ça.
Des statues de Bouddha, quoi.
Quand on a rencontré le Bouddha, on ne savait pas que c'était le Bouddha. On savait, mais on n'avait pas cette compréhension profonde pour lui poser les bonnes questions.
Lúc đó mình đi theo không thấy vui là được
hả? Vui rồi thôi, gặp thương quá, gặp mừng quá thôi, chứ không biết gì hết, không biết hỏi, không biết cái gì hết. Mình yeah. On a raté l'occasion parce qu'on était trop nul, on était trop ignorant.
Yeah,
on savait que c'est Bouddha, on savait que c'est Bouddha, on savait. Mais sans plus, on ne sait pas quoi tirer de cette, cette situation, on n'a pas su. On yeah, était heureux, c'est tout.
Yeah, enfin, on est le petit, hein?
Oh là là, ouais. Tiếc. Regrets éternels.
Rồi. Câu số 4 hỏi làm người thường bực bội tại sao? Làm người thường hay bực bội tại sao? Thứ là làm người cơ bản liên hệ với vũ trụ quan. Thời tiết có thể làm cho thể xác bực bội đối với người không tu thiền. Không có pháp giải sự bực nhọc trong nội tạng. Thần kinh khối óc bất bình thường. Hướng ngoại rất dễ bị động trong tâm thức, dễ tạo rối cho chính mình. Ngược lại, có pháp tu và hành đúng thì mới có cơ hội tự giải. Thức tâm mới hiểu phần hồn động, hối cải ăn năn tự tiến thông, đổ vỡ không còn tâm thức giác, thực hành liên tục chẳng còn mong. Câu số 5, hỏi người ngoài nước lửa gió đất thì có cái gì quan trọng hơn? Đáp, thường mà nước lửa gió đất thì còn điển quang là quan trọng và vô cùng uyển chuyển tiến hóa thanh nhẹ. Và sáng suốt nhất, người tu thiền cần phát triển ngay trung tâm bộ đầu, trực chuyển vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào cũng vui và hòa và hợp thời giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa hợp thời. Kể cảm thông nguyên lý từ giờ, tiến triển không ngừng chẳng có mơ, đời đạo song hành tâm thức giác, chẳng còn mê loạn, chẳng còn mơ. 6. Người đời thích vui tại sao? Thưa, người đời thích chung vui mới có ấm áp. Người đời thì thích, người đạo thì thích thanh tịnh mới được thăng hoa về phần hồn. Cho nên người tu thiền luôn luôn khiêm tốn và nhịn nhục, sẽ không còn mất hay còn nữa. Kệ, chẳng còn bôn ba mới xuất ra, hồn tâm thanh nhẹ mới ôn hòa, quý trời quý Phật trong thanh tịnh, trời đất không xa sống chung nhà. Câu số 7 hỏi tu một thời gian thì sẽ đạt được thánh thai trong điển giới là sao? Thưa, tu một thời gian hội tụ thành thánh thai, tức là phần hồn có thể đi đứng trong điển giới. Nếu ngược lại, thụ thai qua xương thịt, tức là thọ nghiệp tại thế gian, không sao thoát khỏi vòng lao lý khổ tâm. Kệ, tu thành đắc đạo chẳng thân thai, khổ cảnh giải thông không hủy hoại. Tiến hóa phần hồn trong giác thức trùng tu thanh nhẹ chẳng lầm sai. Có gì thắc mắc không? Tu hành đắc đạo chẳng thân thai là gì?
Không có cái thai của người thế gian nữa.
Không cần thai nữa.
Không có cái thân thai của người thế gian. C'est-à-dire, on n'a plus l'embryon du genre du commun des mortels.
Không có còn thân thai nữa.
Yeah.
Có thánh thai mà không cần thân thai nữa.
Ouais.
Rồi, hết rồi.
Merci, Bảo. C'était très intéressant aujourd'hui. Nãy chị Nguyễn nói là thầy lúc thầy còn sống là mình không có nhớ để mà mình hỏi câu hỏi này kia, bây giờ thầy mất mình vẫn hỏi được. Cái việc hỏi thì thầy sẽ cho câu cả trả lời nếu mà mình connect. Bien sûr, mais c'est pas pareil en direct, tu te rends compte? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il a tout prévu. Bien sûr qu'il a pensé à notre présent maintenant même qu'il est parti. Mais n'empêche l'avoir et ne pas comprendre la valeur que c'est Seulement d'être heureux à côté de lui, c'est un peu dommageable. On se fait souligner ça. Mais de toute manière, il a dit dès que je serai partie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il a dit
mais
ça.
Mais il a dit aussi que si vous êtes connecté, moi je suis toujours là.
Le problème, c'est ça. Si vous êtes connecté.
Voilà. Si vous êtes connecté, je suis toujours là. Je vous donnerai la réponse.
Si vous avez une mauvaise connexion, vous n'aurez
rien. Oui, ça ne va pas. Il n'y a pas Wi-Fi, non.
Si les réseaux ne fonctionnent pas bien, vous êtes foutu.
Bah oui. On avait cette chance unique.
Le problème, c'est notre réseau, il n'est pas continu.
Ouais. Non.
Des fois, on monte et on redescend tout de suite.
Connexion instable.
Oui, c'est très instable. C'est pas intermittent, mais très instable. Donc, on n'arrive pas à capter.
On n'a pas encore le 5G, on n'a que le 2G.
Une fois qu'on est connecté en permanence, là, c'est différent.
Yes. Mais il a tout prévu, il a prévu, il a dit que je serais partie, vous allez apprendre beaucoup de choses.
Comment on peut apprendre sans lui?
Oui, mais il y a toujours des gens comme toi qui aiment bien plus avancés.
Il a tout laissé, il a tout expliqué déjà. Maintenant, il faut, faut
décrire. Il a laissé tout le trésor.
Il faut creuser.
Et bien expliquer.
Il faut creuser maintenant. Ouais, le trésor est là pour l'humanité.
Bien sûr.
Pour des milliers d'années encore sur Terre.
Oui.
C'est pas pour nous seulement. Ouais, mais pour l'humanité, donc ça va traîner pendant des milliers d'années. C'est comme le Bouddha Shakyamuni qui a laissé, mais qui s'est plus difficilement exploitable. Là, les
et si on place les mots aussi, quand notre esprit est ouvert, on comprend aussi spontanément. En écoutant son enseignement.
Thì bây giờ sẽ người sáng suốt rồi xuống đây người ta hiểu liền. Rồi thôi ha, cô qua.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn.